Một lần nữa, xin hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 1 đến câu 2 và đoạn 2, câu 9 đến câu 12. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bitini, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ và có phần trong sự rải quyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em thì đến Ngài Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Xin mời thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Thấy Chúa Giê-xu thì chúng ta kinh nghiệm hay là thấy được việc Chúa làm. Biết được Chúa Giê-xu khi chúng ta nghe lời của Chúa rao giảng, hoặc là khi đọc Kinh Thánh, hoặc là khi đi nhà thờ để có thêm kiến thức về Chúa. Hai điều, thấy Chúa, biết Chúa vẫn chưa đủ. Bởi vì Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta là phải theo Ngài. Cái bước đầu tiên để theo Chúa là phải tin Chúa. Tin là từ sự hiểu biết, nhưng phải nhận vào tấm lòng. Bởi vì lời của Chúa nói, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu rỗi, thì Ngài sẽ phải làm chủ trong cái ngài lòng của chúng ta, để chắc chắn rằng chúng ta có sự sống đời đời. Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng của mỗi con cái Chúa để biết rằng là con cái Đức Chúa Trời. Và từ đó Đức Thánh Linh sẽ mở tâm trí của chúng ta để có thể đọc lời Chúa và có thể hiểu được và có thể thực hành được lời của Chúa. Và đồng thời Chúa mở trí để chúng ta hiểu rồi thực hành lời của Chúa, nhưng mà đồng thời mặc lấy quyền năng để mà phục vụ Chúa, hội thánh của Chúa, hay là có thể phục vụ tha nhân với cái tâm lòng biết ơn. Thành ra đôi khi chúng ta phải ngồi xét trở lại, theo Chúa thì cái bản sắc của chúng ta như thế nào. Lời của Chúa sẽ nhắc nhở sáng hôm nay trong Phi-e-rơ thứ nhất. Bởi vì chúng ta biết rằng Phi-e-rơ, con người Phi-e-rơ rất là lạ. Khi ông theo Chúa 3 năm mấy, ông là người nóng nảy, nhưng mà ông đời cũng đồng thời một người rất là nhát gan. Ông nói rất là mạnh, nhưng mà khi đụng chuyện là ông chạy trước. Nhưng mà chúng ta thấy cái cuộc đời của Phi-e-rơ thay đổi khi ông thật sự gặp gỡ Chúa và được Chúa tin cậy để giao cho ông làm những cái công việc. Và cũng vậy, sáng hôm nay nguyện lời của Chúa cũng nhắc nhở quý ông bà anh chị em cũng như tôi để mà hiểu được rõ ràng cái bản sắc chúng ta ở đâu, để chúng ta nhìn trở lại, kiểm nhận lại chính cá nhân mình, rồi lúc đó chúng ta mới biết được tại sao chúng ta làm công việc Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Và Chúa sử dụng thơ tín Phi-e-rơ để sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Những người đã thấy Chúa, biết Chúa, và giờ phút này để theo Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để sáng hôm nay có thể kiểm nhận trở lại cái bản sắc tín đồ của chúng con như thế nào, và để có thể thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ đồ Phêrô nhắc nhở rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng, bởi vì theo Chúa Giêsu cái bản sắc của chúng ta là thứ nhất là cái người kiều ngụ. Người kiều ngụ có nghĩa rằng là cái cách sống của chúng ta sống như một như cơ đốc nhân là như thế nào. Và đồng thời phải chịu thử nghiệm cũng giống như là cái kiểm tra trở lại để biết rằng liệu chúng ta có sống theo cái cách mà gọi là người kiều ngụ hay là tín đồ của Chúa Giêsu hay không. Và đồng thời kiểm nhận trở lại chúng ta nhận được quyền năng của Chúa, cái sức mạnh cần thiết để mà chúng ta có thể sống theo Chúa là như thế nào. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Người kiều ngụ, trở về lại lời của Chúa. Phêrô, sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, gửi cho các người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi, Bithyni là những người được chọn. Như vậy, sứ đồ Phêrô nhắc nhở rằng cơ đốc nhân là những người kiều ngụ, hay là có thể nói là những người lưu vong. Và quý ông bà, anh chị em và tôi đang sống như những người kiều ngụ hay là người lưu vong. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh thấy cái danh từ về kiều ngụ đó, hay là lưu vong đó, nói một cách chung chung. Nhưng mà cái lời của Chúa ở đây cũng nhắc nhở trở lại mà quý một số quý ông bà, anh chị em đã có kinh nghiệm này. Cái kinh nghiệm mà khi đi vượt biên hay là khi ở trong ngục tù rồi được đi ra khỏi cái xứ sở gọi là quê hương của chúng ta, rồi chúng ta chạy đi đến một cái quốc gia khác, có nghĩa rằng chúng ta đang sống lưu vong. Nhưng mà nếu mà hiểu theo cái điều này thì cũng là chung chung, không có rõ. Là tại vì cái chữ mà paradimnemos ở trong cái từ Hy Lạp ở đây, cái dịch tốt nhất là nói là cái người mà giống như là ngoài hành tinh mà sống trên cái trái đất này. Nó lạ lùng như vậy. Năm 1975, một số quý ông bà, anh chị em khi mà qua xứ Hoa Kỳ này, không phải đi với cái du lịch hay là visa du lịch, nhưng mà đi đến một cái đất nước mà chúng ta không có được kể là người công dân, nhưng mà được ở lại, cũng có công ăn việc làm, cũng có giữ phần trong xã hội, rồi cũng nói tiếng Anh mà dân bản xứ hiểu. Rồi chúng ta sau một thời gian được cấp cái thẻ gọi là thẻ xanh, và tiếng Mỹ rất là hay, gọi là alien card. Tức là cái người ngoại kiều ngụ, hay là nếu mà cái danh từ nếu mà trở về Hy Lạp, tức là cái người ở ngoài hành tinh tới sống cái đất nước này. Dù rằng chúng ta sống làm việc chung với những người bổn xứ ở đây, nhưng mà những người bổn xứ vẫn nghĩ mình là một người rất là kỳ lạ. Tại vì chúng ta không có thể nào chia sẻ hết được tất cả những cái giá trị của người bản xứ ở đây, cũng chưa biết hết các phong tục. Tới giờ phút này có nhiều người đã có US citizen rồi, nhưng mà vẫn chưa biết hết các phong tục của bản xứ. Mình vẫn giữ rất là nhiều cái phong tục Việt Nam. Dù rằng hàng xóm rất là thích chúng ta, rất là thích đó, rất là thích, nhưng mà đôi khi không có cảm thấy có cái sự hòa hợp trong đó, bởi vì những cái giá trị khác nhau. Và đồng thời lúc đó cũng chưa phải là công dân của đất nước này. Thành ra những cái phúc lợi của người công dân chưa có được hưởng một cách trọn vẹn hay là tốt lành đầy đủ. Và trong cái lúc đó thì chúng ta biết rằng cái người mà có green card đó, có nghĩa là mình không biết sẽ ở cái đất nước này bao lâu. Quý vị có đồng nhất với tôi trong cái điều này? Thì chúng ta mới hiểu được sứ đồ Phêrô dùng những cái hình ảnh mà chúng ta đã kinh nghiệm ngày xưa đó cũng tờ tờ như vậy. Chúng ta không phải là khách du lịch ở trên cái thế gian này. Chúng ta cũng không có phải là công dân của cái thế gian này. Nhưng mà chúng ta là công dân của ai? Vậy là công dân của Chúa hay là công dân của Thiên Quốc? Và khi đang còn sống, dù rằng chưa có phải là công dân của thiên quốc hay là trở về cái vương quốc của Đức Chúa Trời, mà chúng ta vẫn còn là cái người cư dân ở cái thế gian này. Sư đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở, hay là Phao-lô cũng nhắc nhở, là chúng ta phải yêu thương những người hàng xóm mà họ cũng là cư dân kiều ngụ trên đất này. Thành ra quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay bước vào trong hội thánh của Chúa, ngó tới ngó lui, tất cả chúng ta đều là những người kiều ngụ trên đất. Và lời của Chúa nhắc nhở đã lời kiều ngụ mà một ngày nào đó sẽ trở về lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì trong cái giai đoạn đang còn sống đây, yêu thương lẫn nhau. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở những cái cũng rất là hay, nói là chúng ta là những người hành hương, thành ra sống kiêu ngụ, kiều ngụ có nghĩa rằng là chúng ta không có nhà và chúng ta đang trên con đường về nhà, nhưng mà hiện tại không có nhà. Cách đây 2 tuần lễ chúng ta có cái lễ tang bà cụ Phương ở đây. Hỏi bà cụ Phương có nhà không? Lúc đang còn sống, nó nói dạ có nhà để ở. Nhưng mà thực ra cái nhà đó không có phải cái nhà của bà cụ Phương, chỉ là cái chỗ để tạm trú trên đất này. Tại nếu mà thực sự nhà của mình mang đi, nhưng mà không có mang đi. Nhưng mà hiện tại bà đang ở trên cái nhà đời đời ở miền thiên quốc đó. Và một ngày nào đó quý ông bà anh chị em và tôi, mình có cố gắng sống như thế nào đi nữa, nhưng một ngày nào đó cũng phải trở về cái căn nhà đó. Sáng hôm nay một thanh niên tới đây hơi sớm, nói mục sư Sơn, ông cần phải exercise, cái bụng ông hơi lớn. Nếu mà ông giữ cái tình trạng này, ông chịu exercise, ông chịu diet đó, là ông sẽ về sớm đó. Tôi ngó vậy thôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh nhắc nhở. Thành ra trước sau gì cũng về, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Thành ra tôi nói chắc là phải lâu lâu chút xíu, thành ra phải tập cái bụng cho nó nhỏ lại chút xíu để cùng tiếp tục kiêu ngụ, hay là đồng hành, hay là người hành hương trên đất với quý ông bà anh chị em. Thành ra cái câu rất là hay, nghĩa là chúng ta không có nhà, chúng ta đang trên đường về nhà nhưng mà chúng ta thật sự không có nhà. Có nghĩa rằng là cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, bởi vì là người kiều ngụ, người hành hương trên cái thế gian tạm bợ này, thành ra quý ông bà anh chị em lúc nào cũng lo lắng cả, lúc nào cũng lo lắng, không có bao giờ thỏa mãn được cái tánh khí hay là những cái tình huống mình mong muốn, bao giờ cũng đấu tranh, tại vì nhiều sự xảy ra sẽ không có giống như ý muốn. Và đôi khi nói rằng tôi muốn đạt được điều này, đạt được điều kia, nhưng mà không có đạt được. Và cái cuộc đấu tranh này sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời của con cái Chúa trên đất này. Nhưng khác một điều, khi mà có được cái niềm tin mà biết chắc chắn mình có cái ngôi nhà để trở về đó, thì cái cuộc đấu tranh này nó không có phải làm cho khổ sở nữa, nhưng có sự vui mừng bình an trong đó, cho tới khi nào mà chúng ta đến về trở về nhà. Lời của Chúa nói là cái lý do chúng ta được tạo ra để có sự thông công với Đức Chúa Trời. Và khi con cái Chúa biết rõ ràng cái nhà thật sự mình ở đâu, tại vì lời của Chúa chép rằng trong Thi Thiên nói Ngài là nơi ở của chúng ta. Thành ra cầu nguyện Chúa, mỗi người tôi tạm gọi là con cái Chúa trong phòng này, tại vì tôi mấy cái giả định tất cả mọi người đều biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Nhưng trong cái giờ phút này, những con cái Chúa mà không có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì cái giờ cuối tôi có sự kêu gọi phải biết chắc chắn về điều này. Còn không thì cái cuộc đời sẽ tiếp tục đấu tranh mà muốn đạt đến cái mục đích mà sẽ không bao giờ đạt được. Chúng ta đang sống ở cái đất nước Hoa Kỳ này, một cái nền văn hóa có thể nói là phương Tây, khác với Việt Nam của chúng ta. Thành ra mỗi người khi mà sống ở cái đất nước này, mà khi chúng ta dạy con cái của mình dạy cũng vậy, nói là chú trọng gì về sự nghiệp, con phải là luật sư giỏi, nếu mà con là thầy giáo con phải thầy giáo giỏi, nếu con phải là kỹ sư phải kỹ sư giỏi, nếu mà con có làm thợ điện cũng phải là thợ điện giỏi. Nói về cái sự nghiệp, tất cả những cái gì mà chúng ta làm chúng ta muốn là tốt lành nhất. Lời của Kinh Thánh nhắc nhở ở đây, trước khi tin Chúa chúng ta có thể làm điều đó, hướng dẫn con cái mình về đời nhớ. Nhưng mà khi đã tin Chúa rồi thì có một cái mục đích, cái đời sống khác, nó thay đổi. Không có thể nào tôi là người Việt Nam, khi tôi tin Chúa tôi trở thành người Mỹ. Không có. Cái con người thật của chúng ta bao giờ cũng là con người thật. Tôi là một người kỹ sư trước khi tôi tin Chúa. Sau khi tôi tin Chúa rồi, Chúa nói tôi phải theo Chúa, thành ra tôi bỏ cái nghề kỹ sư. Tôi không còn là người kỹ sư nữa, hay là người luật sư nữa. Không có phải như vậy. Nhưng mà nó thay đổi cái tư duy, cái sự thay đổi, cái mục đích sống. Không phải là chỉ là tôi là người luật sư giỏi, tôi phải kiếm tiền thật là nhiều, tôi phải là ông này ông kia thế nọ. Nhưng mà nó thay đổi cái mục đích của đời sống. Tôi chỉ là một người hành hương trên đất, tôi là một người kiều ngụ. Thành ra cái sự vinh hiển của Chúa phải tỏa cho tôi. Rồi lời của Chúa chép, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ, trước nhất là khi mà tìm kiếm Ngài thì những cái sự tốt lành khác Chúa sẽ ban cho. Biết bao nhiêu người mà tôi phải counsel, coi như là phải tâm vấn, mà khi trước khi mà chưa có biết Chúa đó, họ rất là nhiều tiền mà vẫn đau khổ, gia đình vẫn đổ vỡ, không có gìn giữ được cái hôn nhân hạnh phúc. Người kỹ sư rất là giỏi nhưng mà khổ triền miên. Tại sao? Bởi vì cái mục đích sống, họ nghĩ rằng đây là cái nhà thật của mình. Và đến khi thất bại một cái nhà thật này tan vỡ, bỏ cuộc. Thành ra chúng ta phải dạy con cái, hay là ngay cả cá nhân quý ông bà anh chị em, cái mục đích sống. Chúng ta là người kiều ngụ trên đất, người hành hương trên đất này. Và cái nhà thật sự là thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Phải nhìn vào cái điều đó, để khi chúng ta làm việc trong cái sự vui thỏa, trong cái sự vui mừng. Khi dạy dỗ con cái của mình, tuần trước nói đó, sau lưng những người vị nhân con cái của mình đó, là các bà mẹ. Thành ra khi mà các bà mẹ biết được rằng chúng ta là những người hành hương trên đất, những người kiều ngụ, thay đổi cái sự suy nghĩ khi mà tin Chúa đó, để dạy dỗ con cái của mình, con ơi, cái mục đích sống chính là con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự tốt lành khác, học hành, thành công, sự nghiệp, tiền bạc sẽ theo sau. Đó là cái chân lý mà Phi-e-rơ muốn dạy dỗ con cái Chúa, là người kiêu ngạo là như vậy. Thành ra đừng có ai nói rằng tôi tin Chúa rồi thôi, Chúa nói tôi phải phục vụ Chúa, thành ra tôi quit job, quit hết. Đó. Người chồng mà làm như vậy, về mà vợ than phiền rằng tháng tới đây trả tiền nhà, trả sao đây? À. Rồi cái con đó nó đang học hành đàng hoàng, cái nói con phải tin Chúa, thành ra con phục vụ Chúa, thành ra tại vì con bận phục vụ Chúa, thành ra đang học A, cái thành F. Không có được. Là tại vì chút xíu nữa đây, quý ông bà anh chị em sẽ thấy Phi-e-rơ sẽ nhắc nhở những cái câu kế tiếp, và chúng ta phải làm như thế nào. Cái điều khác nữa thì chúng ta cũng học được ở đây là cái bài học mà chúng ta cần phải kiểm tra trở lại, liệu chúng ta có thật sự đang sống lưu vong hay là sống hành hương. Đó là cái cách mà chúng ta nên sống. Nhưng mà nếu mà không có biết được mình là ai, làm như thế nào, thì phải có những cái bài kiểm tra để mà xét lại. Thì sứ đồ Phi-e-rơ nói chúng ta phải chịu sự thử nghiệm. Để ý cái câu ông nói rất hay: hỡi kẻ rất yêu dấu anh em, là như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là những điều chống trả lại linh hồn. Cái câu kế tiếp: phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ vẫn kẻ dèm chế anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Để ý cái câu kinh thánh không có nói là nếu quý ông bà anh chị em thực sự sống tốt thì người ta sẽ tôn vinh Chúa. Câu kinh thánh không nói như vậy. Rồi người ta sẽ không có buộc tội quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ngược lại, tại vì cái câu kinh thánh này nói rằng nếu mà chúng ta đang sống cái cuộc sống tốt lành mà chúng ta phải sống, và bình thường người ta đang buộc tội chúng ta, người ta không có thích chúng ta, không làm thì cũng không thích, mà có làm thì người ta cũng nghi ngờ. Đó là cái tình huống của người kiều ngụ là như vậy. Là nếu chúng ta sẽ bị hiểu lầm, chúng ta sẽ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tại vì họ vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người kỳ lạ. Và đôi khi người ta nghĩ chúng ta là những người nguy hiểm. Nhưng mà mặt khác, cái đó là một mặt, nhưng một mặt khác á, thì họ nhìn thấy cái công việc làm tốt lành của quý ông bà anh chị em và tôi, và họ tôn vinh Đức Chúa Trời cho đến cái ngày mà Chúa thăm viếng. Thành ra cái việc làm điều tốt lành. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi ấy, làm tốt lành là làm sao mới là tốt lành? Quý ông bà anh chị em có thể là giúp đỡ người nghèo, cô nhi quả phụ, nhưng mà trở về lại Kinh Thánh dạy phải làm việc tốt lành như thế nào, thì lời của Chúa nói phải ăn ở ngay lành. Thì bài giảng trên núi có 4 điều, rất là nhiều điều, nhưng mà 4 điều căn bản mà sau này quý ông bà anh chị em học tiếp tục trong Phi-e-rơ nhắc là cần làm 4 điều. Điều thứ nhất là phải có cái sự tha thứ. Cái tha thứ này rất là khó, tại vì người đời họ rất là khó tha thứ. Còn tiền gì đó, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Đó là người đời là thường thường như vậy. Còn tiền, còn bạc thì còn tha thứ. Hết tiền, hết bạc thôi, tôi già quá hàng bệt. Cái tha thứ ở đây đối đúng ra là cũng rất là khó hiểu, chứ không phải là dễ hiểu. Tại vì trong cái thế giới của người Hy Lạp đó, cái thế giới đó họ rất là tôn trọng là vấn đề xấu hổ và tôn vinh. Trong cái nền văn hóa xấu hổ và tôn vinh mà nó lẫn lộn với nhau, thì cái ổn định của xã hội vào thời đó cần phụ thuộc vào những người kính sợ và tôn trọng những người hàng xóm của mình. Trong cái xã hội là như vậy. Và đồng thời không có làm mất danh dự của người đàn ông hay người đàn bà. Khi mà chúng ta trong cái xã hội của người Hy Lạp lúc đó, khi mà chúng ta làm tổn thương một cái người nào đó, sai trái một người nào đó, không phải là chỉ sai trái tới một người, nhưng mà sai trái cả cái gia đình của họ, cả cái dòng dõi của họ. Thành ra mình sai trái một người tức là ảnh hưởng cả một cái gia đình, cả một cái dòng họ. Và đôi khi những người này họ lùng, họ giết cái người mà làm cho họ tổn thương đó. Quý ông bà anh cho em về đọc lại lịch sử thấy như vậy. Thành ra cái danh dự của cái người thời đó họ rất là cao, ảnh hưởng cả gia đình. Phi-e-rơ nói ở đây, khi cái người mà tổn thương chúng ta trong cái xã hội sống như vậy, phải tha thứ. Khó. Tại bây giờ mình nói tha thứ dễ, nhưng trong cái xã hội lúc đó rất là khó. Tại vì coi như là thiếu tôn trọng một người có nghĩa là thiếu tôn trọng cả một cái dòng họ. Mà muốn làm rửa sạch cái lòng kính trọng của cái dòng họ là cái người đó kia phải chết. Và nếu một người làm điều đó cho con cái Chúa, Phi-e-rơ nói tha thứ cho họ. Khó chứ không phải dễ. Bây giờ mình nói tha thứ dễ, nhưng mà đặt trong cái tình huống lúc đó khó vô cùng. Mà không phải tha thứ một lần. Tại có người đến hỏi Chúa Giê-xu, con phải tha thứ bao nhiêu lần? Chúa nói bao nhiêu? 70 lần 7. 70 lần. Khó lắm. Một lần là thấy đã ứa máu rồi, mà đằng này nói tới 70 lần. Khó lắm. Nhưng mà Phi-e-rơ dạy dỗ như vậy, Chúa dạy là phải có cái lòng tha thứ 70. Rồi Chúa nói tiếp á, Chúa Giê-xu nói là đừng trả ác bằng điều ác, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Người ta nhục nhã cả cái dòng họ của mình, mà bây giờ mình phải làm điều thiện cho họ nữa. Khó lắm. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, chúng ta là người kiều ngụ trên đất, nhìn vào cái vương quốc của Chúa mà cái chỗ để về đó, để mà có cái đức tin, có cái lòng tha thứ đó. Cái điều thứ hai nữa cũng rất là khó, rộng lượng. Con cái Chúa nói tôi rất là rộng lượng. Mình giúp đỡ anh em mình, giúp đỡ con cái Chúa trong hội thánh khi có cần thiết, giúp đỡ bà con, anh em, họ hàng mình. Nhưng mà trong phải trở về lại trong cái văn hóa danh dự và cái xấu hổ đó, trong cái văn hóa truyền thống lúc đó, không phải là lời Chúa dạy, không phải là chỉ rộng lượng với những người kề cận mình, những người mình thích, nhưng mà đồng thời rộng lượng cho cả cái cộng đồng, rộng lượng cho cả một cái quốc gia, và rộng lượng đôi khi cho cả những cái dân tộc mà khác chủng tộc với mình. Quý vị để ý cái đất nước Hoa Kỳ này ngày xưa khi mà được xây dựng trên cái nền tảng của Cơ Đốc, khi mà rộng lượng giúp đỡ thì không có kể là người đó người Phi Châu, người Á Châu, người Việt Nam, người nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng gì đó. Cái sự rộng lượng đó phải mở rộng, không phải chỉ trong con cái Chúa, trong hội thánh thôi, nhưng mà mở rộng ra cho cộng đồng và các quốc gia khác. Cái ý nghĩa của chữ rộng lượng là như vậy. Cầu nguyện Chúa, con cái Chúa hay là hội thánh West Houston ở đây, chúng ta phải hiểu cái chữ rộng lượng này để mà làm công việc Chúa. Tạ ơn Chúa, trong những tháng vừa qua thì chúng ta có gửi giúp đỡ qua cơ quan Baptist Texas để giúp đỡ người tị nạn Ukraine. Một số tiền cũng khá lớn, mà chúng ta đâu có biết họ là ai đâu. Nhưng mà bởi vì lời của Chúa nói phải rộng lượng, chúng ta làm. Chúng ta cũng có gửi một cái món tiền nhỏ nhỏ cho Mercy of God, tại vì họ có cái liên lạc link với hội thánh, một cái hội thánh ở bên Ukraine. Chúng ta cũng đâu biết hội thánh đó là ai, nhưng mà vì lời của Chúa nói phải rộng rãi, mình làm không được thì mình nhờ người khác làm. Đó là cái tinh thần rộng lượng là như vậy. Trong cái mùa dịch vừa qua, chúng ta gửi về giúp bên Việt Nam, rồi mấy chục cái hội thánh bên Việt Nam, rồi chúng ta gửi giúp bên Campuchia, rồi các quốc gia khác nữa. Tại sao? Bởi vì lời của Chúa nói cái thử nghiệm là cái sự rộng lượng. Tạ ơn Chúa, quý con cái Chúa, dù rằng không biết những người mình giúp đỡ là ai, nhưng mà vẫn dâng hiến những cái món tiền như vậy, Chúa đẹp lòng. Và hôm qua cũng bởi những cái kết quả như vậy, tối hôm qua thì chúng ta làm phép báp têm cho 34 em thanh thiếu niên ở bên Campuchia, rất là vui. Bên này nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, thì bên kia cái người chịu trách nhiệm trầm mình dưới nước để làm phép báp têm. Và chúng ta làm phép báp têm cho những con cái Chúa ở bên Africa vào sáng thứ bảy trước ngày phục sinh. Rồi chúng ta có lễ báp têm cho con cái Chúa Africa tại hội thánh này. Cầu nguyện Chúa cuối tháng năm nay làm phép báp têm cho con cái Chúa ở đây để mà mở rộng vương quốc Chúa. Có thể tháng 7 đây là sẽ làm phép báp têm con cái Chúa ở miền Bắc Việt Nam, đang trong cái tiến trình như vậy. Và có thể một ngày gần đây bên hay cái điểm nhóm ở Sài Gòn nữa. Mà thật ra con cái Chúa ở đây cũng đâu có biết ai đâu, nhưng mà bởi vì sự rộng lượng trong cái ý nghĩa là như vậy. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Ồ, cái kế tiếp này mới PR đôi khi dạy cái mình phải suy nghĩ cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Nói là vui vẻ chấp nhận khổ nạn mà ngay cả chết. Cái này là khóa nguyên si trong cái câu của Fierre. Tại sao mà Fierre dạy dỗ con cái Chúa như vậy, phải vui vẻ khổ nạn đến mà phải vui vẻ, giống như lời Gia Cơ đó, phải tạ ơn Chúa. Bởi vì sao? Sự khổ nạn đến, có ai nhớ không? Tại vì có hai nhóm học Gia Cơ, có hai nhóm học Gia Cơ thành ra đó. Con phải coi sự thử thách trăm bề thoạt đến với con đó như là một sự vui mừng trọn vẹn. Mình mới có một cái khổ nạn thôi là mình rên ngất ngư rồi, mà lời của Chúa trong Gia Cơ nói là phải trăm bề thoạt đến, tức là đến một cách thanh lình mà không biết xảy ra lúc nào, mà phải coi như là sự vui mừng trọn vẹn, không phải là vui sơ sơ nhưng mà vui mừng trọn vẹn. Cái chữ trong Gia Cơ hay là cái chữ ở đây là đồng một chữ, nó là phải vui vẻ trọn vẹn để mà chấp nhận cái khổ nạn và ngay cả phải chịu cái sự chết nữa. Thành ra tại sao mà phải có sự suy nghĩ như vậy? Tại vì tin vào sự phục sinh trong tương lai. Và những cái người mà hàng xóm của những con cái Chúa đó đó là tại vì họ thuộc cái nền văn hóa khác, họ chưa có tin Chúa và họ không có cái điều mà Chúa nhắc nhở hay là cái resources hay là cái tài nguyên để mà có cái sự vui mừng này. Nhưng mà con cái Chúa có Đức Thánh Linh của Chúa, khi mà tin Chúa rồi có cái sự vui mừng trọn vẹn, và chúng ta phải nắm vững cái niềm tin như vậy thì mới có thể vui mừng trọn vẹn mà chấp nhận được. Rồi cái điều cuối cùng đó là phải tình dục trong sạch. Cái này là Chúa Giêsu dạy trong cái bài giảng tin núi ở trên núi. Cái tình dục trong sạch ở đây tôi mở ngoặc ra đó là tình dục là chỉ trong hôn nhân mà thôi. Và lời của Chúa chép trong Sáng Thế Ký hay là nói về hôn nhân đó, hôn nhân là một người nam và một người nữ. Chúa ghép lại với nhau. Người nữ là cái xương sườn của người đàn ông, và cái người nam và người nữ trở nên một là suốt đời. Tại vì có nhiều người nói với tôi, dạ con trong hôn nhân, thành ra mỗi lần con chỉ lấy có một vợ thôi, mà tới giờ này là vợ thứ sáu thứ bảy gì rồi, thành ra một lần là một vợ, thành ra không có đụng chạm hay là lộn xộn trong lời của Chúa. Không phải như vậy, hôn nhân suốt đời. Và cái tình dục trong hôn nhân là một cái sự đẹp đẽ, một cái sự tốt lành. Tại sao có cái ý tưởng mà phải cần ôn trở lại như vậy? Tại đối với cái người Hy Lạp lúc đó đó, thì họ nghĩ rằng cái cơ thể là không có quan trọng, cái tinh thần hay trí óc hay là cái tâm hồn mới là quan trọng. Thành ra cái vấn đề tình dục là coi như là cái chuyện bên ngoài cho vui, vui xong thì bỏ, khá như vậy, không có quan trọng đó. Nhưng mà con cái Chúa, lời của Chúa nói rằng đó, là cái tình dục là cái cách để thực hiện một cái cam kết trọn đời. Khi một người nam, một người nữ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Hội Thánh, hay là được Chúa ghép hợp với nhau, là trọn đời, là một cái lời cam kết. Và cái tình dục đó là một cái tuyệt vời, một cái dấu thiêng liêng. Vào cái thời của Chúa Giê-xu, những người trong cái phong tục tập quán của người Hy Lạp á, họ ngó người con cái Chúa thì rất là khó chịu. Tại vì mấy người này lạ đời quá. Đáng lẽ là phải giận thì lại tha thứ, đáng lẽ tìm kiếm mình để giết mà lại điềm làm điều thiện cho mình. Rồi hai vợ chồng sống với nhau chỉ có một chồng một vợ suốt đời, kỳ lạ. Những người này người kỳ lạ. Rồi những người này sao mà rộng lượng, giúp bà con của mình được rồi, anh em chị em đúng không, rồi mà lại đi giúp người ngoài nữa, là cái chuyện lạ đời. Chuyện mà ngày xưa mà khi mà em bé sinh ra mà ngoài hôn nhân đó được quăng vô thùng rác hay là những cái rác đó, thì những người con cái Chúa đi lượm những em bé đó về nuôi, và bây giờ chúng ta gọi là cái cô nhi viện đó. Lạ đời, cái mạng sống quăng vào thùng rác mà mấy người này đi lượm về nuôi, lạ đời. Nhưng mà bởi vì như vậy mà ảnh hưởng thay đổi cả thế giới trong cái tư duy đó, cái lòng tha thứ, nhân từ, yêu thương với tất cả những người nghèo khổ, hay là cái khả năng để mà đối phó với cái sự đau khổ và nhìn cái sự chết với cái nụ cười trên cái khuôn mặt, đã làm thay đổi cả thế giới lúc đó. Bởi vì những cái người chưa tin Chúa hay là những người có cái niềm tin khác đó, họ không có tìm được cái điều đó, họ không có được cái điều đó. Đó lý do tại sao mà nói rằng là trong cái câu Kinh Thánh đó, mới nói là ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèn chế anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành của anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái đó là cái điều tối hậu chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Thử nghiệm xong xuôi rồi thì bắt đầu nhận quyền năng. Nhận quyền năng thì nhận sao đây? Đó. Tại sao hay làm thế nào để người kiều ngụ nhận quyền năng? Thì lời của Chúa chép như sao? Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha đã, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vân phục Đức Chúa Giê-xu Christ có phần trong sự rải huyết của Ngài, nguyện xin ân điện và bình an thêm cho anh em. Điều thứ nhất, Phi-e-rơ muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em là những người được lựa chọn, những người được chọn. Tại vì phục truyền luật lệ ký thì nói rằng khi mà nói với dân Israel hay là nói với quý ông bà anh chị em, vì anh chị em là một dân tộc thánh thuộc riêng về Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em đã được Ngài lựa chọn trong tất cả các dân tộc trên đất để làm Chúa và cơ nghiệp quý báu của Ngài. Chúng ta nhận được quyền năng bởi vì các anh chị em được Chúa lựa chọn là trở nên cơ nghiệp quý báu. Khi mà nói về cái chữ quý báu, không biết có bao nhiêu người ở đây, các bà có thích hột xoàn không? Hay là kim cương, hột xoàn đó, hay là những cái đồ nữ trang đó, tại mình thấy nó quý. Cảm thank you. Những cái người mà mình có những cái đồ quý thì sao? Mình giữ, đồ giả là mình giục, đúng không ạ? cũng đeo nhưng mà nó bay màu mất không có tiếc. Nhưng mà cái cơ nghiệp quý giá cũng giống như là chúng ta được coi là giống như là kim cương hột xoàn của Chúa vậy đó, nó quý. Mà khi mà quý giá thì sao? Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa ban cho cái sức, Chúa ban cho cái quyền năng. Là như vậy. Cũng giống như ngày xưa dân Israel được nói là dân sự quý báu, quý giá của Ngài. Đâu có phải tự nhiên quý giá cái đời sống nó trở nên bình thường, đi tới đâu thắng ở đó, hay là coi như là được hạnh phúc đầy đủ ấm no. Đâu có. Mình thấy đọc qua lịch sử dân Israel khổ vô cùng, hết nước này ăn hiếp tới nước kia ăn hiếp, rồi phải đi lưu lạc đủ thứ cả. Nhưng mà bởi vì cái cơ nghiệp quý giá của Chúa, dân Israel đi tới đâu Chúa bảo vệ tới đó. Quý vị về học lại đi, đi tới đâu bảo vệ tới đó. Mà không những mà bảo vệ đời cha, mà bảo vệ tới đời con, đời cháu. Dù rằng tạng lạc cả ngàn năm, nhưng mà khi về lập quốc vẫn là những người hay là những cái dân tộc Chúa yêu quý. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi, quý ông bà anh chị em, là cái bảo vật của Chúa, Chúa gìn giữ quý ông bà anh chị em. Không những quý ông bà anh chị em không thôi, mà cả hậu duệ quý ông bà anh chị em. Bởi vì khi Chúa yêu thì Chúa yêu mấy đời? Ngàn đời. Thành ra nếu mà phạt, phạt mấy đời? Ba đời. Thành ra khi tôi nhìn quý ông bà anh chị em tin cậy Chúa, nhận được cái quyền năng của Chúa, là cái báu vật của Chúa, tôi biết rằng Chúa gìn giữ hậu duệ của ông bà anh chị em ngàn đời. Phải chắc chắn điều đó. Cái điều kế tiếp là mai mình, cái đời con mình nó tầm bảy, mà mình phải sống mình nhìn á, thì chỉ biết rằng nếu mà con tin kính Chúa, nếu mà Chúa phạt, Chúa phạt chỉ có ba thôi, thành ra tới cái đời thứ tư sẽ tốt hơn. Không biết quý vị, tôi cho cái thí dụ để cho rõ. Trong Giô-suê, Giô-suê khi mà dẫn dân sự của Chúa vào trong đất hứa, mà khi mà quý ông bà anh chị em đọc tới các quan xét đó, tới cái đời của Giô-suê lớn rồi, những người đó bắt đầu qua đời đó, thì cái đời kế tiếp con cái của hậu duệ của Giô-suê, thứ nhất là không biết Chúa, thứ hai không biết được những cái việc mà Chúa làm cho dân sự của Ngài, rồi bị khổ nạn bao nhiêu năm, ba thế hệ, rồi tới lúc mới giật mình, mới cầu nguyện cùng Chúa đó, thì Chúa gửi quan sát đến để mà giải phóng dân sự của Ngài. Rồi cái đời kế tiếp đó rất là tốt, tin kính Chúa. Rồi cái hai đời kế tiếp, cái đời thứ hai là bắt đầu tầm bảy, tới thứ ba là lốn xô, rồi bắt đầu bị coi như giặc giả chiến tranh trở lên, cái quay trở về lại cùng Chúa, cái Chúa gửi quan sát tới để mà giải phóng dân sự. Cái vòng tròn đó sẽ tiếp tục xảy ra. Cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em, khi mà hiểu được lời của Chúa như vậy, chúng ta cẩn trọng trong cái đời sống tin kính của mình, để gìn giữ con của mình, cháu của mình. Nếu mà lỡ may mình lớn rồi, lúc mà chưa có tin Chúa, mà bây giờ con nó lớn rồi, mà bây giờ mình tin Chúa, hiểu được lời của Chúa, để mà thay đổi, để mà dạy bảo con của mình, để chắc chắn 99% nó không nghe. Nhưng mà mình biết rằng cái đời cháu nó nghe. Để mà thay đổi cái tư duy, thay đổi cái vận mệnh cuộc đời của nó và cái hậu duệ của con cái mình. Và để ý kế tiếp nữa, được lựa chọn. Nhưng mà được lựa chọn như thế nào? Được lựa chọn trong cái ân điển của Chúa. Xuất Ai Cập ký đoạn 19 nói là các con sẽ là cơ nghiệp quý giá của ta, mặc dù thế gian đều thuộc về ta. Trong cái ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em được lựa chọn, nó không phải là tình cờ. Trong cái ân điển của Chúa muốn cứu tất cả mọi người, nhưng mà những người phải tiếp nhận cái ân điển của Chúa, tiếp nhận cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, tin nhận cái điều này, thì trong cái ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em được cứu. Chúng ta không thể nào tự cứu mình được, nhưng trong ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em được cứu. Thành ra mình ngó tới ngó lui nhìn nhau, phải nhắc nhở rằng tôi, anh chị là bảo vật của Chúa. Cả trăm cả ngàn người ngoài kia, mà tại sao tôi ngồi đây, cái bản chất của tôi, thành ra tôi là kim cương hoặc sao vàng hay là cái bảo vật quý của Chúa, mà khi đã là bảo vật quý của Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa ban cho quyền năng để rồi mà có thể nhìn những cái khổ nạn, mới là có thể nói được rằng là thấy trăm ngàn sự đến đó, nhưng mà thoạt đến, nhưng mà trong cái sự vui mừng trọn vẹn mới có thể kinh nghiệm được điều này, mới có thể kinh nghiệm được rằng là mặc dù thế gian thuộc về Chúa cả, nhưng con là cơ nghiệp quý giá của ta, tức là của Chúa. Nói tóm lại, người cái bản chất của chúng ta như thế nào, phải nhớ rằng lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng ta là người khiêu ngũ, phải xét lại. Và Chúa đôi khi trong cuộc đời Chúa cho những cái bài kiểm tra là test đó, để coi thử chúng ta nói mình là con cái Chúa nhưng mà có thiệt là con cái Chúa không, đó, có sự tha thứ không, có sự rộng lượng hay không, đó, rồi có thật sự là có chấp nhận cái sự khổ nạn xảy đến không. Và đồng thời trong cái vấn đề tình dục có trong sạch giữa vợ và chồng hay không, phải ngồi kiểm tra lại như vậy, rồi lúc đó mới biết được rằng lời của Chúa nhắc nhở quyền năng của Chúa bao giờ cũng cho những người mà Chúa yêu quý. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, chúng con là những người kiều ngụ, và cuộc đời của chúng con khi đang trên đường đi đến vương quốc của Chúa thì chúng con sẽ gặp những sự thử thách, những sự khổ nạn, nhưng tất cả những điều này để nhắc nhở và để cho những người chung quanh thấy chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, hầu qua đó những người chung quanh ca ngợi Chúa qua cái cuộc hành trình của chúng con trên đất này. Và đồng thời trong mọi sự chúng con biết rằng quyền năng của Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Chúa bao phủ, Chúa bảo bọc chúng con, bởi vì chúng con là cơ nghiệp quý giá của Ngài. Trong mọi sự chúng con đều nhờ cậy Ngài. Khi quý vị nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Sáng hôm nay trong lời của Chúa, quý ông bà, anh chị em, nếu mà chưa bao giờ thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để biết chắc chắn rằng mình có sự cứu rỗi, để bất cứ cái hoàn cảnh gì xảy ra thì luôn luôn nhận được quyền năng của Chúa để mà vượt qua. Nếu mà quý ông bà, anh chị em chưa có biết chắc chắn về điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Mà nếu quý ông bà anh chị em muốn tự lòng mình làm điều này thì xin cầu nguyện thầm theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, con biết con là người bất toàn, nhưng Chúa vẫn yêu con. Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của con từ tâm lòng sâu thẳm nhất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ thông công với nhau, các anh em nam giới và nữ giới cũng sẽ có buổi họp mặt chung với nhau, và xin Chúa cùng dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là búi của đất ánh sáng của thế gian, qua các anh chị em mà nhiều người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để tin nhận Ngài, để có sự sống đời đời, có sự vui thỏa trong cuộc sống như chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.